1975, Huấn đứng im bên hông tàu gần trước mũi, gió mát lạnh, biển đen thăm thẳm, nước biển sáng một màu kỳ lạ như có lông tinh. Bật quẹt đốt điếu thuốc, hít một hơi dài, người lính Việt đồng quân khe khẽ thở dài. Từ khi triệt thoái khỏi cao nguyên, các liên đoàn 21, 22, 23, 24, 25 được tàu hải quân trở ra An Thới để dưỡng quân. Chưa được bao lâu, bốn liên đoàn 11, 12, 14 và 15 thuộc quân khu 1 cũng được di tản ra. Tình cảnh của họ không đến nỗi tệ lắm, mỗi liên đoàn bị mất một tiểu đoàn. Quần áo rách rưới, dơ bẩn, mặt mũi bơ phờ ốc hác. Các người lính từng một thời oanh liệt nay trông như đám tàn binh, mất ngơ ngác và thất tha thất thèo đi tìm bạn bè và cấp chỉ huy. Tuân lệnh của tướng Giai, Huấn và các đơn vị liên đoàn trưởng cũng như tiểu đoàn trưởng an ủi và động viên tinh thần của lính, đồng thời cố gắng chỉnh đốn lại hàng ngũ. 12 tiểu đoàn của 4 liên đoàn 11, 12, 14 và 15 hợp với 15 tiểu đoàn của các liên đoàn 21, 22, 23, 24 và 25 thành ra 3 liên đoàn 1, 2 và 4. Do cựu liên đoàn trưởng liên đoàn 21 chỉ huy liên đoàn 1, Huấn liên đoàn trưởng liên đoàn 22 lãnh liên đoàn 2, còn liên đoàn 4 được giao cho Linh và Tuấn. Cộng quân số của 3 liên đoàn, 3 vị phân liên đoàn trưởng từ an ủi là ít, ra họ cũng có được gần 7.000 lính. Quân số tuy đủ nhưng tinh thần của lính lại xuống thấp. Hàng ngày sĩ quan cấp tá, cấp úy, hạ sĩ quan và binh sĩ thâm niên thi nhau làm đủ mọi cách để nâng cao tinh thần chiến đấu kiên cường của lính. Dần dần những người lính trực từng có một quá khứ chống cộng lẫy lừng này lấy lại tinh thần chiến đấu và sẵn sàng được ném vào trận địa. Rồi ngày chờ đợi cũng tới. 25 tây tháng 4, ba liên đoàn âm thầm lên tàu ra Bắc. Chiều ngày 30 tháng 4 năm 1975, Huấn họp lính của mình lại báo tin buồn về sự thất thủ Sài Gòn và sự sụp đổ của Việt Nam Cộng Hòa. Có tiếng nức nở, có tiếng khóc âm thầm, có những giọt nước mắt rơi lặng lẽ. Sau đó Huấn mới tiết lộ cho lính của mình nghe về cuộc hành quân sinh nam tử bắc, đồng thời nhấn mạnh với họ là cuộc hành quân quyết tử này sẽ đánh vào Hà Nội, bắt đám lãnh tụ cộng sản miền Bắc, chiếm được Hà Nội và bắt sống đám Lê Duẩn, Võ Nguyên Giáp. Họ sẽ cứu nguy được cho miền Nam, ngoài ra còn giải phóng cho miền Bắc. Viễn tưởng cứu miền Nam và giải phóng miền Bắc khiến cho tinh thần của lính bốc lên cao. Họ đùa với nhau về chuyện ngồi ăn phở ở Hồ Hoàn Kiếm, mặc dù có rất nhiều người không hề biết cái hồ đó hình dáng ra sao. Họ tranh nhau về chuyện vào phủ chủ tịch và ngồi lên cái ghế của Hồ Chí Minh. Họ kháo với nhau về các chuyện nằm ngủ trong nhà của ông ta. Họ bàn với nhau chuyện trói tay Võ Nguyên Giáp. Lính bàn, lính nói đủ thứ chuyện, vì không có chuyện gì ngoài chuyện ăn với ngủ, lau chùi lại vũ khí và tập hợp với điểm danh mỗi buổi sáng. Ánh đèn mập mờ của chiếc tàu chạy trước hiện ra như vì sao trong bầu trời tối đen. Bốn chiếc tàu của hải quân chở bốn liên đoàn biệt động quân từ ngoài xa lặng lẽ xâm nhập vào hải phận Bắc Việt. Thủy thủ đoàn mặc áo giáp, đội nón sắt, ngồi trong các ổ súng đại bác. Mặc dù được hộ tống bởi các chiến hạm, những hạm trưởng vẫn ban lệnh nhiệm sở tác chiến cho chắc ăn. Gió nhẹ nhẹ, xa xa về hướng Bắc có một vầng sáng hiện lên trên mặt biển đen mờ. Đảo Cát Bà đó chúng ta. Huấn quay qua cười với đại uy tín, sĩ quan thuộc phòng tâm lý chiến của Bộ Tư lệnh Hải quân. Nó là hòn đảo lớn nhất của vùng biển Hải Phòng. Trung tá hút thuốc. Trong bóng đêm mờ mờ, Huấn cũng nhận ra Tín đang cầm gói than man. Em gọi tôi bằng anh đi. Giờ này lon lá của mình dẹp rồi, ở đâu mà em có than man? Tín cười trong lúc bật chiếc zip vô đốt thuốc cho Huấn. Bà xã em mua tặng. Cười im lặng, giây lát Huấn mới lên tiếng. Mình sẽ đổ bộ lên chỗ nào? Vùng An Hải thưa anh. Đây là một bãi biển nằm giữa hai cửa Lạch Tray và cửa Cấm. Nó có một phi trường tên là Cát Bi. Chỉ cần một tiếng đồng hồ là quân ta sẽ có mặt ở Hải Phòng. Lúc đầu tư lệnh của em định đổ lên Đồ Sơn, nhưng sau đó ông đổi ý. Vì từ Đồ Sơn về Hải Phòng khá xa. Tàu đang chạy qua Đồ Sơn. Anh thấy chỗ đèn sáng bên tay phải của mình không? Đó là thị trấn Đồ Sơn. Em theo tụi này lên bờ không? Dạ không. Đổ bộ xong là các E9 hạm sẽ tập trung lại để ngược sông Hồng lên Hà Nội. Tụi em có nhiệm vụ làm phóng viên chiến trường để chụp hình và tường thuật cho các hãng thông tấn quốc tế về cuộc tấn công Hà Nội của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Ai có ý kiến này? Đây là ý kiến của Trung tướng Minh và Phó Đô đốc Khang. Song song với cuộc tấn công bằng quân sự, ta còn có cuộc tấn công bằng tâm lý chiến. Mỗi cánh quân tấn công vào Hà Nội đều có lính của mình chụp hình đưa cho các phóng viên báo chí của các nước cộng sản hiện đang có mặt ở Hà Nội. Từ đó tin tức sẽ tới tay các hãng thông tấn của các nước tự do như Hoa Kỳ, Anh và Pháp. Thì quân lục chiến sẽ đổ bộ lên đâu em? Hít hơi thuốc thật dài, Huấn hỏi và Tính trả lời nhanh. Họ được đổ bộ xuống cửa biển Diêm Hộ, rồi bắt đường 39 đi về tỉnh lỵ Thái Bình và sau đó về Nam Định để tấn kích vào mặt đông nam của Hà Nội. Tín ngưng nói khi nghe có tiếng còi hụ lên nơi đài chỉ huy. Đưa gói thuốc cho Huấn, Tín cười. Anh cầm lấy, tối em có nhiều lắm, em phải lên xem có chuyện gì. Nói xong Tín bước vội lên phòng chỉ huy. Còn Huấn vẫn đứng yên tại chỗ hút thuốc. Nghe tiếng máy tàu rú lên, anh đoán tàu xả hết tốc lực chạy nhanh để đúng giờ hẹn đổ bộ với các cánh quân kia. Xa xa, đèn của ghe đánh cá trôi lềnh bềnh trên mặt biển mờ mờ đen. 3:30, Huấn họp với các tiểu đoàn trưởng lần cuối cùng sau ngày 30/4/75. Tướng Giai đã họp với các liên đoàn trưởng, rồi sau đó chia lực lượng biệt động quân thành 4 liên đoàn 1, 2, 3 và 4. Vì quân số hao hụt và thiếu cấp chỉ huy, cho nên 45 tiểu đoàn được thu nhỏ lại thành 16 tiểu đoàn. Mỗi liên đoàn có 4 tiểu đoàn tác chiến với quân số khoảng từ 5-600 người. Đại tá Biết được chỉ huy liên đoàn 3, Huấn lãnh liên đoàn 2, liên đoàn 1 được giao cho Dầu, còn liên đoàn 4 cho Linh, Lê Tuấn. Binh lính xếp hàng trong lòng cờ, bộ chỉ huy của liên đoàn cùng với liên đoàn trưởng đứng đầu, tất cả đều im lặng chờ đợi. 3:30, loa phóng thanh báo cáo tàu chỉ còn cách bờ 1 cây số. Hai chiếc dương vận hạm như hai con cá khổng lồ từ từ đâm thẳng vào bờ. Ào, sức va chạm khiến mọi người ngã nghiêng, rồi mới lấy lại thăng bằng. Tiếng động vang lên, cánh cửa rơi ầm xuống làm nước văng tung tóe. Đi đi chạy. Huấn nhào xuống, Huấn nhảy ào xuống, nước sâu ngang ngực và lạnh ngắt khiến cho anh rùng mình. Thế liên đoàn trưởng nhảy trước, lính tranh nhau nhảy theo, Chỉ cần nửa tiếng đồng hồ, lính của liên đoàn 2 đã lên hết trên bờ. Vừa đặt chân lên bãi cát ướt, lính giai họp bốn liên đoàn trưởng. Huấn đánh cái phi trường còn dậu tìm đường vào trong phố chiếm ga xe lửa. Tôi cần xe lửa để chở liên đoàn 3 và 4 đi Hải Dương. Bây giờ là 5 giờ, tôi giao cho anh 2 tiếng. Dậu thúc lính của liên đoàn 1 chạy ào. Huấn họp phát đại đội trưởng đại đội trinh sát và Thanh tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 21. Ông giai muốn mình chiếm phi trường, phá hủy máy bay địch, nhưng giữ lấy phi đạo để làm chỗ cho máy bay của mình đáp xuống. Hai em tính sao? Mình phải đánh đặc công, mình phải đột kích phá hoại máy bay trước, chứ nếu không nó cất cánh lên là mình mệt với nó. Quay sang Thanh và Phát, Huấn cười nói: hai em dẫn lính đột kích phi trường, trong đánh ra, ngoài anh gặp vào. Thanh và Phát kéo lính đi. Bóng lính áo rằn nhòa mất trong đêm tối. Liên đoàn 2 di chuyển từ từ về hướng phi trường Cát Bi, giơ tay xem đồng hồ. Tuấn lẩm bẩm: hai đứa này làm gì mà lâu vậy? Tiếng súng M16 nổ dồn dập, tiếng lựu đạn nổ ầm ầm, lửa bốc cháy sáng rực về hướng phi trường Cát Bi. Xung phong chạy. Huấn thúc liên đoàn 2 chạy. Tiểu đoàn 22 đi bên trái, 23 đi bên phải, còn 24 với bộ chỉ huy liên đoàn và đại đội súng nặng đi chính giữa. Tất cả chạy ào vào phi trường. Hoài Nhân đây Phong Phú nghe rõ trả lời. Hoài Nhân là danh hiệu truyền tin của Huấn, còn Phong Phú là của Phát. Đại đội trưởng đại đội trinh sát. Hoài Nhân nghe Phong Phú. Huấn nghe tiếng Phát cười nói trong ống liên hợp: anh nghe từ nhỏ đốt pháo mừng anh chưa? Anh nghe pháo nổ rồi, gặp lại em sau. Đại đội 1 của tiểu đoàn 21 được lệnh ở lại giữ phi trường và các vùng lân cận. Trời tan tảng sáng. Hoài Nhân đây Định Tường nghe rõ trả lời. Định Tường là danh hiệu của Dậu. Huấn bốc máy. Anh nghe bên kia là tiếng súng nổ ầm ầm cùng với tiếng người nói chuyện lao sao, giọng Bắc Nam đủ thứ. Tôi và lính đang ngồi ăn phở tái ở ga xe lửa Hải Phòng, nằm cạnh đường Lê Lợi. Huấn hỏi nhanh: Định Tường có đụng tụi nó không? Đụng nặng, nhưng mấy thằng bộ đội các ké này không đủ cho lính tôi sơi tái. Lính của thằng 12 đang đái vào tòa nhà gọi là công an Hải Phòng. Thằng 11, 14 và 15 đang dọn dẹp rác khắp nơi trong thành phố. Chừng nào Hoài Nhân mới tới để mình đi du lịch Hà Nội? Huấn cười lớn: Hoài Nhân sẽ bắt tay Định Tường đúng 7 giờ, nghe rõ trả lời. Định Tường nghe 5/5. Nghe tiếng súng nổ không biết chuyện gì, dân chúng túa ra đường. Trong tất đoàn quân giản di, họ xì xầm. Có người bảo giản hỏi: các anh là ai? Lính miền Nam, dân túa ra đường càng lúc càng nhiều. Phố Hải Phòng còn xa không quý vị? Chừng cây số, các anh là lính miền Nam thật ư? Lính cười tê tét: thật chứ, tụi này sẽ đánh vô Hà Nội. Dân la dầm trời: lính miền Nam bà con ơi, họ đánh vào Hà Nội cơ. Tụi này cần xe để vào phố, ga xe lửa ở đâu bà con chỉ dùm. Đúng là lính miền Nam rồi, mấy ông muốn xe gì, ô tô hay tàu hỏa? Xe gì cũng được, xe đò, xe lôi, ô tô, tàu hỏa gì cũng được. Tối nay cần tàu hỏa để chở lính đi Hà Nội. Dân cười ngất vì cái giọng miền Nam của lính. Chạy lính đằng kia có nhiều xe lắm, bà con chỉ đường được không? Hai thanh niên tình nguyện đi theo lính để chỉ đường. Huấn và bộ chỉ huy liên đoàn chạy theo sau lính của tiểu đoàn 24. Con đường dọc bờ sông Lạch Chay vắng không bóng người. Gần tới ngã ba có cây cầu chừng 500 thước, hai thanh niên dừng lại để thở. Mấy anh thấy cây cầu đó không? Chạy lính ở cạnh chân cầu, lính đông lắm. Còn đường nào tới chạy lính nữa không? Còn, theo ngã rẽ này, mấy anh sẽ tới phía sau lưng chạy lính. Huấn nói với Biên, tiểu đoàn trưởng, tiểu đoàn 22, và Trà, tiểu đoàn trưởng 23. Chờ cho anh đánh mặt tiền để dụ tụi nó xong, Biên ập vào phía sau lưng, còn Trà đánh ngang hông. Biên và Trà dẫn tiểu đoàn chạy theo ngã rẽ. Huấn thúc lính của tiểu đoàn 24 tràn tới. Súng trong chạy lính nổ giòn. Chết cũng mặc, bị thương cũng mặc. Lính tràn tới như không sợ bị trúng đạn. Biệt động quân sát. Súng mở ô tô. Dàn hàng ngang lính ào tới như cơn gió. Đại liên nổ rồn rập, khiến cho quán đi đầu hơi cứng lại, rồi nằm rạp xuống đất. Huấn giơ tay xem đồng hồ, 5 giờ rưỡi sáng. Một tiếng rưỡi đồng hồ mà anh vẫn chưa vào được thành phố Hải Phòng. Chưa kịp bảo lính liên lạc với Biên, anh chợt nghe súng nổ rèn từ hướng bắc. Bóng áo rằn chạy thấp thoáng. Xung phong. Huấn và lính tràn tới. Súng M16 nổ rèn. Đạn M60 réo thành âm thanh kinh dị. Lưu đạn M79 nổ khắp nơi. bị vá bạch đánh vào, lính trong căn cứ tan hàng, lớp bị bắn chết, còn bao nhiêu buông súng. Xe, mấy em kiếm xe. Huấn hối lính. Lát sau lính báo cáo có gần 40 xe nhà binh và 5 chiếc jeep. 7 giờ sáng, đoàn công voi được dẫn đầu bởi một chiếc jeep có răng rác cờ vàng ba sọc đỏ, chạy trên đường Lê Lợi của thành phố Hải Phòng. Dân chúng đứng dài hai bên đường nhìn đoàn xe cắm lá cờ vàng ba sọc đỏ. Lính miền Nam, mấy ông ra đây giải phóng, họ đi đánh Hà Nội. Dân xì xầm. Tuy nét mặt có vẻ vui mừng, nhưng họ im lặng nhìn, dường như họ còn sợ sệt và không tin đoàn quân mặc áo rắn. Có vẻ hình đầu con cọp lại là lính từ miền Nam xa xôi ra tới đây để đánh nhau với cộng sản. Giai nhân bây giờ đang ở đâu? Huấn hỏi Vân, liên đoàn phó. Ông dẫn liên đoàn 4 lên xe lửa đi Hải Dương, trong lúc ông biết dẫn liên đoàn 3 lên Kẻ Sặc. Và Như Quỳnh, tôi cũng nghe ông nói là thủy quân lục chiến đã lội vào tỉnh lỵ Thái Bình rồi. Đưa gói Panman của Tín đã cho mình, Huấn mời mọi người. Gói thuốc được chiếu cố kỹ, không còn một điếu. Họ đi nhanh không kém chi mình. Đăng, sĩ quan hành quân của liên đoàn cười nhẹ. Cũng như mình, họ có bản đồ của không quân Mỹ chụp. Ông Khang ở bộ tổng tham mưu lấy đưa cho họ. Cũng nhờ những bản đồ này mà mình mới biết đường. Mình được cái lợi là có xe lửa từ Hải Phòng đi Hà Nội mỗi ngày. Huấn cười gật gù, cho thằng Thanh ở lại giữ phi trường Cát Bi với Hải Phòng, còn mình với Biên, Trà và Địch đi Hà Nội. Chừng nào mình đi anh Năm, đi liền bây giờ. 12 giờ đoàn xe lửa từ từ rời Hải Phòng. Ngồi trong toa xe, Đăng nói với Huấn. Tôi đã liên lạc với giai nhân, ông đã tới Hải Dương hồi 10 giờ. Phần ông biết cũng sẽ tới Kẻ Sặc đúng khoảng 11 giờ. Ông phải gấp rút tới Kẻ Sặc để cho lính nghỉ, rồi xế chiều theo đường 38 tới Bắc Ninh. Liên đoàn 3 được lệnh đóng chốt ở Bắc Ninh, thông cho các sư đoàn đồn trú ở Lạng Sơn về tiếp viện Hà Nội, đồng thời đánh chiếm phi trường Gia Lâm. Huấn và Vân im lặng nghe người sĩ quan hành quân báo cáo tình hình. Anh đoán Hà Nội đã biết tin chưa? Vân hỏi và Huấn trả lời không do dự. Tôi nghĩ đám Lê Dõng biết tin rồi. Tuy nhiên thế trận đã dàn xong nên chúng cũng khó mà xoay chuyển. Ba mặt Bắc, Đông và Nam của Hà Nội đã bị ta khóa cứng. Còn mặt Tây, thời sư đoàn Dù đã nhảy xuống sân Tây để từ đó đánh vào Hà Nội, trong lúc biệt kích Dù nhảy xuống ngay trong thành phố. Dân ở đâu mà đông quá vậy? Huấn lên tiếng khi thấy dân chúng tụ tập dài theo hai bên đường chào mừng lính miền Nam ra giải phóng miền Bắc. Trẻ con hò la chạy theo xe của lính để xin kẹo bánh. Nhìn trẻ con ăn mặc rất dưới, còn người lớn ăn mặc lam lũ, Huấn thở dài. Ra đây mình mới thấy dân miền Bắc nghèo quá. Dân chúng không có ai mặc áo màu hết, ở đâu cũng thấy đồng phục, ở đâu cũng thấy màu đen, màu nâu, trông thật buồn thảm và ảm đạm. Cộng sản đã biến miền Bắc thành một vùng đất buồn như có tang. Huấn và Đăng im lặng nhìn hai hàng dân chúng đứng đón mừng họ. Hàng trăm ngàn lá cờ vàng ba sọc đỏ bay phất phới trong bầu trời mùa xuân man mát gió của thành phố Hải Phòng. 2 giờ ngày 3 tháng 5 năm 1975, tiếng cánh quạt rì rầm, lính ngồi im lặng trong lòng chiếc C-130 sáng mờ mờ. Nét mặt người nào cũng đều lộ vẻ nghiêm trọng và cay cấn. Không phải họ sợ chết mà vì hồi hộp và kích thích. Đây là lần đầu tiên họ nhảy dù ra Bắc, một chuyến nhảy dù quan trọng nhất trong đời người lính mũ đỏ. Đánh Hà Nội, giải phóng miền Bắc. Hơn tháng nay nằm dài trong căn cứ Bình Thủy, họ bực bội và khó chịu vì không được làm gì hết. Khi nghe tin các đơn vị bạn lần lượt tan hàng trước sự tấn công như vũ bão của địch quân, họ giận dữ vì tự ái. Niềm kiêu hãnh của một trong nhiều đơn vị thiện chiến nhất của quân lực Việt Nam Cộng Hòa bị va chạm. Từ bực bội, khó chịu, giận dữ, Họ đâm ra lo âu và sợ sệt khi nghe tin Long Thánh bị tràn ngập. Lính bồn chồn, quan giàu giàu nét mặt. Dù không ai nói ra, họ đều biết Sài Gòn sẽ thất thủ. Lính lắc đầu khi nghe tin Thiệu từ chức trốn ra ngoại quốc. Trần Văn Hương lên thay, ông già lụ khụ này làm được gì trong thế nước ngả nghiêng? Hương từ chức và Bích Minh lên thay. Thường Xuyên Mùi, một trong những người lính già tuổi đời và tuổi lính của Dù, hằn học lên tiếng: đeo mẹ, thằng Minh Bự này làm được cái đách gì mà giao cho nó? Câu nói tiên tri của ông thượng sĩ già đúng phóc. Lính bàng hoàng và lặng người khi nghe Minh Bự tuyên bố đầu hàng. Lính Dù và lính không quân ở Bình Thủy khóc để tang cho nước, đồng thời cũng khóc cho số phận của họ và những người thân thương. Tuy nhiên, họ lại phấn khởi khi được vị tư lệnh báo tin là sứ đoàn Dù sẽ được phi cơ trở ra Bắc và nhảy dù xuống Hà Nội, tấn công Hà Nội, giải phóng miền Bắc. Tám chữ này như thuốc kích thích cực mạnh, làm sống lại cái hùng khí của những người lính từng có một quá khứ lấy lừng diệt cộng cứu nước. Sáng sớm ngày 2 tháng 5 năm 1975, lính Dù hớn hở xếp hàng lên máy bay ra Bắc. Biết đi vào chỗ chết mà lòng họ cảm thấy vui vẻ và thanh thản. Mỗi người lính đều mang trên cánh tay hay trên ngực áo bốn chữ sinh Nam tử Bắc. Họ muốn nối gót tiền nhân 700 năm về trước xâm trên tay hai chữ sát thát, với ý nguyện diệt kẻ bảo tàng để cho dân tộc được sống trong tự do và hạnh phúc. Niềm vui mừng và mong ước của họ càng tăng cao khi máy bay đáp xuống một phi trường xa lạ. Nói chuyện với những người lính của sư đoàn 22, họ mới biết mình đang ở Vinh thuộc tỉnh Nghệ An. Giấc mơ thành người Quang Trung của lính Dù đã trở thành sự thật. Trần tướng Lê Quang Lớn, người anh cả hay con đại bàng đầu đàn của sư đoàn Dù, đi dài theo hai hàng ghế bắt tay lính. Còi hụ lên ba hồi rồi đèn xanh nhấp nháy. Ông sẽ là người lính Dù đầu tiên nhảy vào khung trời đầy lửa đạn phòng không của quân lính Bắc Việt. Rồi bóng áo dần lao vào không gian tối mù, từng người nối nhau thành hàng dài, đạn lửa bay thành hàng đỏ rực trong đêm tối. Thân phi cơ rung động mạnh vì bị trúng đạn phòng không. Bóng người gấp rút lao ra khỏi chiếc C-130 đang bốc cháy. Phi hành đoàn thản nhiên thi hành nhiệm vụ. Họ chấp nhận cái chết khi tình nguyện tham gia chiến dịch giải phóng miền Bắc. Khi người lính Dù cuối cùng rời khỏi máy bay, phi hành đoàn của chiếc 130 nhìn nhau, họ biết họ sẽ chết. Đại úy phi công Thăng nghiến răng, chiếc phi cơ nhắm ngay cho ánh lửa nháng lên ở dưới đất lao xuống. Thank you.
sao nghiêm túc dùng người ra trước cung sơn ra mắt ngọc hoa.
Họ đem cái chết để làm tâm học hổ súng hoàng thông. Xin chào đến biệt những người lính anh hùng. Súng phòng không, súng trường, súng đủ loại nổ rền trong đêm như những con chim xếp cánh, lính dù lao vùng vụt xuống. Có những người chết trên không hay vừa xuống tới đất. Họ kém may mắn hơn các chiến hữu của mình là không được nhìn thấy hoa dù nở đầy trên nền trời đỏ lửa đạn của vùng Sơn Tây Hà Nội. Xuống tới đất, tướng lớn và bộ tham mưu phải mất hơn 2 tiếng đồng hồ mới bắt được liên lạc với ba lữ đoàn trưởng. Vì đêm tối thêm xa lạ với địa thế, do đó họ khó nhận biết mình đang ở đâu. Tướng lưỡng cho phép lính nằm tại chỗ chờ trời sáng. 8 giờ sáng, tướng lưỡng được lính cho biết bộ tư lệnh và lữ đoàn 2 đang ở trong vùng Phú Thọ, còn lữ đoàn 3 rơi vào vùng Đan Phượng, trong khi lữ đoàn 1 rớt vào vùng Thạch Thất. Lính có hơn 200 chết và bị thương. Ông ra lệnh cho lữ đoàn 1 di chuyển tới Liên Quân, tới Liên Quán, còn lữ đoàn 2 tiến tới Phùng. Ba đại đội trinh sát 1, 2 và 3 cũng được đi trước để khám sát tình hình. Nhiều cuộc chạm súng khá dữ dội nhưng không đáng kể vì chỉ ở cấp trung hoặc đại đội mà thôi. 15 giờ ngày 3 tháng 5 năm 75, ba lữ đoàn của dù đã vào vị trí được ấn định. 6 giờ sáng ngày 3 tháng 5 năm 75, nguyên cả bãi biển dài thuộc hai quận Hải Hậu và Giao Thủy, tỉnh Nam Định đầy đặc lính của ba sư đoàn 1, 2 và sư đoàn giải phóng Hà Nội. Tiếng xích sắt của xe thiết giáp nghiến trên cát, tiếng người gọi nhau ơi ới, xe kéo đại bác chạy ào ào. Chuẩn tướng Thân, tư lệnh sư đoàn giải phóng Hà Nội, cùng với đại tá Lý, tham mưu trưởng, chúi đầu vào bản đồ bên cạnh chiếc xe jeep có anten thật cao. Trung úy Bình, sĩ quan tùy viên của tướng Thân, ôm lấy ông nghe: thưa tư lệnh, trung đoàn 1 hay tiền giang của ông Hùng báo cáo là họ đang ở Đông Ba, còn trung đoàn 2 Sa Đéc ở Đào Khê và tiểu đoàn 1 của trung đoàn 3 Cà Mau đang ở Liễu Đề. Gật gù tỏ vẻ hài lòng, đại tá Lý quay qua hỏi thiếu úy An vị sĩ quan liên lạc của mình với sư đoàn 1 và 3: mình có tin gì về sư đoàn 3? Dạ, đơn vị đầu tiên của tướng Hinh đang ở cách Ninh Bình chừng 20 cây số. Họ còn cho biết là trung đoàn 1 của họ sẽ tới đèo Tam Điệp khoảng 12 giờ trưa nay. Còn sư đoàn 1 và 2? Thưa đại tá, các đơn vị đầu tiên của họ đã vượt qua sông Ninh Cơ và trên đường tiến về Nam Định. Quay qua trần tướng Thân, đại tá Lý bảo: mình nên thúc quân đi nhanh, mình theo đường nhỏ xa hơn, lại không có xe, nên nếu không chạy bộ, thời mình sẽ không bắt kịp sư đoàn 1 và 2. Gật đầu đồng ý, tướng Thân bốc máy ra lệnh cho các trung đoàn trưởng phải thúc quân đi nhanh. Bị cấp trên thúc bách, ba trung đoàn trưởng dẫn lính chạy. Trung tá Hùng chỉ huy trung đoàn 1 tiền giang được lệnh phải có mặt ngay ngã ba đường 493 và quốc lộ 10 và lúc 12 giờ. Sao không thấy máy bay của địch? Lính xì xầm. Trung úy Bình, đại đội trưởng, lên tiếng: anh nghe nói biệt động quân đã đột kích phi trường Cát Bi ở Hải Phòng, có lẽ vì vậy mà mình chưa thấy máy bay của địch. Ngước nhìn lên bầu trời xanh lơ không một gợn mây, Bính cười tiếp: sớm muộn gì nó cũng xuất hiện, máy bay từ Hà Nội tới đây gần lắm. Bính vừa nói xong, mọi người chợt nghe tiếng động rì rầm, rồi mấy chấm đen xuất hiện nơi hướng tây bắc. Máy bay địch. Lính la rầm trời, tuy nhiên họ vẫn tỏ ra không sợ hãi hay tìm chỗ núp. Có người còn bạo gan đứng chỉ trỏ hay cười đùa. Mấy chấm đen lớn dần dần cho tới khi lính thấy rõ là 4 chiếc máy bay sơn màu đen với lá cờ đỏ có ngôi sao vàng. Máy bay vẹt, 4 chiếc máy bay đảo một vòng thật lớn rồi bắn từ ra trước đầu chúng. Ánh lửa lóe lên từ hai bên cánh. Tạch, 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 tạch. Những đại liên nổ giòn phao, bom nổ ầm ầm. Đạn cày thành hàng dài trên mặt đường, Bính nằm rạp trên mặt đất. Tiếng la hét của những người bị trúng đạn bắn. Đại liên M60 nổ rèn, từng hàng đạn lửa bay theo sau đuôi máy bay. 4 chiếc máy bay vừa đảo một vòng thế nhìn và bắn ra vòng khi thấy mấy chấm đen xuất hiện nơi hướng này. Máy bay mình, anh em ơi. 4 chiếc máy bay xuất hiện, cuộc không chiến đầu tiên mở màn. Lính đứng giữa đường say mê theo dõi cảnh máy bay mình đánh nhau với máy bay địch. Họ reo hò khi thấy chiếc máy bay mang cờ đỏ ngôi sao vàng bốc cháy giữa không trung rồi nổ tung thành trăm ngàn cụm lửa nhỏ. Cuộc không chiến chấm dứt khi ba chiếc máy bay địch bỏ chạy về hướng Tây Bắc. Thương binh và người chết được để lại cho bộ tư lệnh lo. Trung tá Hùng thúc trung đoàn của mình vượt qua sông Nam Định. Ba lô trên vai, súng cầm tay, lính chạy như điên, cố theo kịp cấp chỉ huy.
Chết.